Chuyện thứ 8. Lâu đài có chiếc thuyền thứ 3. Trong lúc Đức Thế Tôn du hành quanh thị trấn với hội chúng tỷ kheo đông đảo, Ngài đến một ngôi làng Bà La Môn tên là Thuna ở quốc độ Kosala. Các gia chủ Bà La Môn ở Thuna nghe tin, người ta nói rằng Sa-bôn Gotama đã đến tại cánh đồng làng ta. Bây giờ các gia chủ Bà La Môn là ngoại đạo có tà kiến, bản tính keo kiệt, bảo nhau: nếu Sa-bôn Gotama vào làng này và ở lại độ 2-3 ngày, vị ấy sẽ an trú tất cả dân làng này vào giáo pháp của vị ấy. Khi ấy, giáo lý Bà La Môn sẽ không có nơi nương tựa. Và cố ngăn cản Đức Thế Tôn dừng chân tại đấy, họ đưa thuyền bè ra khỏi bến đầu và làm cho cầu cống trở thành vô dụng. Họ lấp kín các giếng nước, trừ một giếng cũ đầy cỏ rác, và che giấu các mạch nước, nhà nghỉ và lầu trọ. Chuyện được kể trong kinh Udana. Như vậy ở phẩm 7, trang 9, Đức Thế Tôn biết được ác nghiệp của họ và xin lòng thương xót họ, bèn du hành giữa không gian cùng chư tỷ kheo vượt qua sông, rồi tiếp tục đi đến làng Bà La Môn Thuna. Ngài rời đường cái và ngồi xuống một gốc cây. Vào lúc ấy, một số lữ nhân đi ngang và xách nước gần Đức Thế Tôn. Trong lòng đã có sự giao ước: nếu Sa-môn Gotama đến đây, không được ai tiếp đón vị ấy, và khi vị ấy đến nhà nào thì không ai được đem thực phẩm cho vị ấy hoặc đệ tử của vị ấy cả. Rồi một nữ tỳ của một gia chủ Bà La Môn đi đến với một ghè nước, thấy Đức Thế Tôn được một hội chúng tỷ kheo vây quanh, nhận ra rằng chư vị đều khát nước và mệt mỏi, với lòng đầy tính thành, nàng muốn đem nước cúng dường chư vị. Nàng tự nhủ: cho dù dân chúng làng này đã quyết định không được cho Sa-môn Gotama thứ gì cả, thậm chí cũng không được đảnh lễ cung kính, tuy nhiên nếu khi ta đã tìm ra các phước điền vô thượng xứng đáng được cúng dường này, ta lại không làm nơi nương tựa cho ta bằng cách chỉ đem nước cúng dường mà thôi, thì biết bao giờ ta mới được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ trong đời sau? Ta hãy vui lòng để chủ ta và mọi người trong làng này đập ta, trói ta. Ta vẫn quyết cúng dường nước cho phước điền như thế. Khi nàng đã quyết tâm như vậy, mặc dù các nữ nhân khác đang xách nước cố ngăn cản nàng, nàng vẫn không quan tâm đến tính mạng mình, nhấc ghè nước trên đầu xuống, đặt sang một bên, đến gần Đức Thế Tôn với lòng đầy hân hoan hạnh phúc. Nàng đảnh lễ với 5 phần thân thể sát đất và chân nước lên Ngài. Đức Thế Tôn nhận ra tính tâm của nàng, và để ban đặc ân cho nàng, Ngài rửa tay chân và uống nước mát. Nước trong bình không giảm xuống. Cô gái thấy vậy càng tăng tính tâm, đem nước đến lần lượt cho mỗi vị tỳ kheo, rồi cho tất cả chư vị. Nước cũng vẫn không giảm bớt, lòng đầy hân hoan phấn khởi, với bình nước vẫn đầy như bao giờ. Nàng trở về nhà. Gia chủ Bà La Môn của nàng nghe tin nàng đem cho nước uống: nó đã phá luật lệ của làng này và ta sẽ bị chê cười, ông bảo. Lòng nổi cơn giận bừng bừng sôi sục, ông ném nàng xuống đất đấm đá túi bụi. Vì bị trận đòn tàn nhẫn ấy, nàng qua đời, được tái sinh vào cõi trời 33, và một lâu đài xuất hiện cho nàng, như được tả trong chuyện Lâu đài có chiếc thuyền thứ nhất. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: này Ananda, hãy đem nước giếng cho ta. Vị trưởng lão đáp: bạch Thế Tôn, giếng ở đây đã bị dân chúng Thuna làm ô nhiễm, con không thể lấy nước được. Nhưng Đức Thế Tôn ra lệnh cho vị này lần thứ hai, lần thứ ba. Vị trưởng lão cầm bình bát của Đức Thế Tôn và đi về phía giếng. Khi vị ấy đến, nước giếng đã dâng đầy lên cao, tràn khỏi miệng và chảy ra mọi phía. Mọi thứ rác rến trồi lên mặt nước và chảy đi sạch. Vì nước dâng lên, các mạch nước khác cũng tràn đầy, nên làng này bị nước vây quanh và vùng đất quanh làng bị chìm ngập. Các Bà La Môn thấy việc hy hữu, lòng đầy kinh ngạc lẫn kỳ thú. Họ đến xin Đức Thế Tôn tha lỗi. Lập tức nước lụt biến mất dần. Dân chúng liền cung cấp chỗ ở lên Đức Thế Tôn và chư tăng, thỉnh cầu chư vị ngày mai và ngày kế tiếp đi đến Thọ Trang. Sau khi đã chuẩn bị đại lễ cúng dường, họ dâng cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mềm lên chư tăng với Đức Phật là vị thượng thủ. Khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong và cất tay ra khỏi bình bát, toàn thể dân chúng Thu Đa đều ngồi đảnh lễ cung kính quanh ngài. Ngay lúc ấy, vị thiên nữ quan sát thành tựu của nàng và nhận ra nguyên nhân chính là việc nàng cúng dường nước uống, lòng đầy hoan hỷ. Nàng nói: "Tốt lắm, nay ta muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ta muốn tuyên báo cho thế giới loài người biết thành quả to lớn của các thiện nghiệp, thậm chí rất nhỏ nhặt, được thực hành cho những người theo đúng chánh đạo. Với nhiệt tâm tràn trề, cùng đoàn tùy tùng 1000 tiên nữ hộ tống trong lạc viên của nàng, có cả tòa lâu đài kia. Nàng xuất hiện với đại oai thần của thiên giới trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng. Nàng bước xuống khỏi lâu đài, đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng trong gián điệu cung kính. Sau đó Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ kết quả công đức của nàng cho đám quần chúng trước mặt ngài, bèn hỏi nàng qua các dần kệ: "Tiên nương đang đứng ở trong thuyền, có mái vàng che phủ phía trên. Nàng bước xuống hồ sen ngắt hái một hoa sen với cánh tay tiên, trùng cát là nơi nàng trú thân. Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngang nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng dinh hiện đây? Những lạc thú gì nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Đức Phật toàn giác hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, con thí chư tăng đang khát nước, quyết lòng con kéo nước lên dâng. Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm đem dâng nước uống đến chư tăng, khát nhiều mỏi mệt ngày sau được suối mát đầy sen nở trắng ngần. Bên mình nước mát với đôi bờ, cát trắng giềng luôn chảy lững lờ. Đầy đủ xà la xoài lọc quế, kèn đào ti la nở buông hoa. Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quan, lâu đài trực sáng tuyệt trần gian. Đây là kết quả hành vi ấy, ai tạo phước lành hưởng lạc an. Trùng cát là nơi con trú thân, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con chinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Nhờ đấy nên con có lực thần, dung quang sáng chói khắp mười phương. Đây là kết quả phần công hành đem nước dâng Đức Phật cúng dường. Sau đó Đức Thế Tôn thuyết pháp và dặn bốn thánh đế. Khi pháp thoại chấm dứt, vị thiên nữ được an trú vào sơ quả dự lưu. Chuyện thứ 9. Lâu đài có ngọn đèn. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, vào ngày Bố Tát, nhiều thiện nam tín nữ cư sĩ tuân thủ ngày này, thực hành sự bố thí buổi sáng trước giờ ngọ. Mỗi người tùy theo phương tiện của mình thọ thực trước giờ quy định và y phục chỉnh tề, với áo khoác ngoài sạch sẽ, cầm vòng hoa hương liệu đi đến tịnh xá vào buổi chiều, hầu cận chư tỷ kheo làm phát khởi tính tâm và nghe pháp buổi chiều tối. Trong lúc chư vị vẫn còn nghe pháp và muốn ở lại qua đêm trong tịnh xá thì trời tối dần. Lúc ấy một nữ nhân suy nghĩ: mọi người cần có đèn ở đây. Và bà đem đèn cùng các vật để thắp đèn từ nhà đến, thắp đèn lên đặt trước pháp tòa và nghe pháp. Hài lòng vì đã cúng dường đèn, bà tràn ngập niềm hân hoan hạnh phúc và ra về sau khi cung kính đảnh lễ chư tăng. Về sau bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng ngọc báo rực rỡ. Song vì hào quang của thân thể thiên nữ này quá vĩ đại, nàng sáng chói hơn các thiên nữ khác và tỏa ánh sáng khắp mười phương. Bây giờ một hôm tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới, nhưng ở đây tôn giả đặt câu hỏi bắt đầu bằng ba dần kệ: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian, vì sao nàng được sắc như vậy, vì cớ gì nàng vinh hiện đây, những là thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay, vì sao nàng có được hào quang thanh tịnh vượt xa hẳn mọi nàng, vì cớ gì thân nàng rực rỡ làm cho sáng chói khắp mười phương. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân, thần lực nàng vì sao rực rỡ dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràng, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng thuở được làm người giữa thế nhân. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, khi màn đêm tối buông dày đặc, con thắp đèn lên để cúng dường. Khi trời tối mịt một đêm đen, ai thắp đèn cho tỏa sáng lên, sẽ tái sanh trong lầu bảo ngọc, đầy hoa nở rộ cạnh hồ sen. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ là thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Con là thiên nữ tỏa hào quang thanh tịnh vượt xa hẳn mọi nàng, vì thế toàn thân con rực rỡ làm cho sáng chói khắp mười phương. Xin trình tôn giả đại oai thần công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 10: Lâu đài do cúng mẹ. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú ở Savatthi tại Kỳ Viên trong tịnh xá ông cấp cô độc. Thời ấy tại Rajagaha có một nữ nhân đang mang thai, rửa sạch mẹ và phơi khô vì bà muốn uống một ít dầu mè. Thọ mạng của bà sắp chấm dứt và bà có số phận phải chết ngay hôm ấy với các hành nghiệp chồng chất đưa đến tái sanh vào địa ngục. Bây giờ Đức Thế Tôn trong khi quan sát thế gian vào lúc rạng đông với thiên nhãn, ngài thấy bà và suy nghĩ: nữ nhân này sắp chết hôm nay, có thể tái sanh vào địa ngục. Vậy bây giờ ta hãy làm cho bà ấy tái sanh thiên giới bằng cách nhận mè do bà ấy bố thí. Chỉ trong chốc lát, ngài đi từ Savatthi đến Rajagaha, và trong khi ngài đi khất thực ngang qua thành Rajagaha, ngài đến cửa nhà bà.
Nữ nhân ấy thấy Đức Thế Tôn, lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, vội đứng lên chắp hai tay và thấy không có gì khác xứng đáng để cúng dường. Bà rửa tay chân và lùa mè lại thành một đống. Bà bụm cả hai tay lại, bốc đầy mè và đặt nắm mè vào bình bát Đức Thế Tôn.
Do lòng từ mẫn đối với bà, Đức Thế Tôn bảo: mong con được an lạc. Rồi tiếp tục lên đường. Đêm ấy lúc gần rạng đông, bà kia từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng rộng 12 do tuần. Tôn giả Mahamoggallana trong lúc du hành lên cõi trời gặp bà và hỏi: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian, vì sao nàng được sắc như vậy, vì cớ gì nàng vinh hiển đây, những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân, thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang sáng chói khắp mười phương. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng trong đời sống trước giữa phàm trần. Con được sinh làm một thế nhân, con gặp Phật Đà vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Gặp Phật, con đầy đủ tính thành, cúng dường lễ vật chính tay mình, lòng không than vọng đem mẹ tặng, đấng giác ngộ là bậc xứng danh. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 11, Lâu Đài Chinh Phụ. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, trong thành ấy có một trinh phụ. Nàng sống hòa hợp với chồng, nhẫn nại và thông minh. Nàng không la mắng ai, dù khi hờn giận, nàng nói năng dịu dàng, chân thật, đầy tính tâm, và cúng dường bố thí tùy theo phương tiện của nàng. Khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33. Phần còn lại cũng giống như chuyện đã được kể. Thiên Nga, Xếu, Hạt, Giới, Chim Công, Cu Gáy, Du Dương, Lượng Khắp Dòng, Lầu Cát, Lạc Chiên, Hoa Tuyệt Sắc, Dập Diều, Bao Ngọc Nữ Tiên Đồng, Thiên Nữ Đàn Kia, Đại Lực Hùng, Thai Hình Đổi Dạng, Giới Thần Thông. Cùng đoàn thiên nữ chi quanh ấy, múa hát vui chơi, thật thỏa lòng, đạt thành thiên lực đại oai thần. Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con là trinh phụ chẳng tà dâm, như hiền mẫu chở che con trẻ, không nói lời thô lúc hận sân, chân thật đoạn trừ các giọng ngôn, hân hoan bố thí tính ân cần. Với tâm thành tính, con cung kính, hào phóng cúng dường thức uống ăn. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 12, Lâu Đài Chinh Phụ thứ 2. Tại Savatthi, tương truyền có một nữ đệ tử tại gia là một trinh phụ mộ đạo đầy tín tâm. Bà giữ ngũ giới, bố thí tùy theo phương tiện, và khi từ trần, bà được tái sanh vào cõi trời 33. Phần còn lại như đã được tả ở trên, trụ bằng ngọc bích sáng muôn màu, thiên nữ oai nghi thượng thúy lâu, nhờ đại thần thông nàng lạc trú, thai hình đổi dạng, thỏa mong cầu. Tiên nữ dây quanh ở khắp nơi, đàn ca múa hát mãi vui chơi, thần thông thiên giới nàng thành tựu, do tạo đức gì ở cõi người. Oai lực của nàng sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng mọi phương trời. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng khi làm người giữa cõi nhân gian. là đệ tử ngài có nhãn quan, con bỏ sát sanh loài thú vật và không lấy của cải tha nhân. Con chẳng hề tham uống rượu đồng, con không nói láo chỉ yêu chồng, với lòng thành tính con cung kính, dâng cúng dồi dào thức uống ăn. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ là thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin Trịnh Tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 13, lâu đài của nàng dâu. Tại Sabathi, trong ngôi nhà kia, có một nàng dâu vốn là một thiện gia tín nữ, thấy một trưởng lão tỷ kheo đó đoạn tận lậu hoặc đến nhà thất thực, lòng nàng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, thầm nghĩ: một phước điền vô thượng đã xuất hiện cho ta. Nàng bèn cầm phần chiếc bánh nếp mà nàng đã nhận cho mình và cung kính cúng dường vị tỷ kheo. Vị ấy nhận bánh, nói lời tùy hỷ công đức và tiếp tục đi. Về sau, nàng dâu ấy qua đời và được tái sinh vào cõi trời 33. Phần còn lại cũng giống như đã được giải thích ở trên. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiện đây? Những là thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy thị tâm tràng, được Bục Liên Tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp. Và đây là kết quả cho nàng: con làm dâu ở tại nhà chồng, khi được làm người giữa thế nhân, thấy một tỷ kheo vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Với người con có tính tâm thành, chân bánh bằng tay của chính mình, trước đã cúng người phần chiếc bánh, nay con hưởng thú lạc viên đình. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ là thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin Trịnh Tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 14, lâu đài nàng dâu thứ hai. Giống chuyện lâu đài nàng dâu ở trước, chỉ trừ điểm ở đây vật cúng dường là phần bánh bột gạo